Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nainatri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Prime to Perform của Neil Doshi và Lindsay McGregor là một cuốn sách quản trị và tâm lý tổ chức tập trung vào câu hỏi nền tảng vì sao con người thực sự làm việc. Xuất bản năm 2015, sách lập luận rằng văn hóa doanh nghiệp không nên chỉ được xem là tập hợp khẩu hiệu, phúc lợi hay phong cách lãnh đạo. Nó là một hệ thống tác động trực tiếp đến động cơ của nhân viên, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng hiệu suất. Trọng tâm của cuốn sách là Total Motivation, viết tắt là TUMO hay động lực tổng thể. Hai tác giả phân biệt các động cơ thúc đẩy hiệu suất thích nghi như sự hứng thú, ý nghĩa và phát triển năng lực, với các động cơ mang tính áp lực hơn như phần thưởng, địa vị và cảm giác bất an. Mục tiêu của sách là giúp lãnh đạo đo lường, thiết kế và duy trì một môi trường nơi con người có thể chủ động giải quyết vấn đề mới, thay vì chỉ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đây là một hướng dẫn có tính khung phương pháp kết hợp nghiên cứu động lực với ứng dụng quản trị thực tế. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, động lực tổng thể là cách nhìn văn hóa qua lý do nhân viên làm việc. Luận điểm trung tâm của Prime to Perform là hiệu suất không chỉ phụ thuộc vào năng lực, chiến lược hay mức độ nỗ lực. Nó còn phụ thuộc vào lý do một người chọn làm công việc của mình tại một thời điểm cụ thể. Doshi và McGregor gọi tổng hợp chất lượng của các lý do đó là động lực tổng thể hay TUMO. Theo cách tiếp cận này, một tổ chức có thể có nhân viên bận rộn, tuân thủ chỉ tiêu và vẫn sở hữu động lực tổng thể thấp. Điều đó xảy ra khi mọi người làm việc chủ yếu để tránh hậu quả, giữ vị trí hoặc đổi lấy phần thưởng bên ngoài, thay vì vì bản thân công việc có giá trị và đáng để theo đuổi. Khái niệm này thay đổi cách đánh giá văn hóa. Thay vì hỏi nhân viên có hài lòng không hay mức gắn kết có cao không, lãnh đạo cần hỏi hệ thống đang khuyến khích loại động cơ nào. TUMO cũng không được trình bày như một cảm xúc tích cực ngắn hạn. Nó là một điều kiện giúp con người xử lý công việc tốt hơn, nhất là khi công việc không có sẵn đáp án. Vì vậy, sách xem văn hóa là một cơ chế vận hành có thể tạo ra hoặc làm suy giảm hiệu suất. Điểm đáng chú ý là các tác giả muốn biến một chủ đề thường bị coi là mơ hồ thành đối tượng có thể quan sát, đo lường và cải thiện theo thời gian. Thứ hai, 6 động cơ cho thấy phần thưởng không luôn tạo ra hiệu suất tốt hơn. Cuốn sách chia 6 lý do làm việc thành 2 nhóm, 3 động cơ trực tiếp và 3 động cơ gián tiếp. 3 động cơ trực tiếp gồm sự hứng thú với chính hoạt động đang làm, ý nghĩa của kết quả công việc và cơ hội trở nên giỏi hơn. Sách gọi chúng lần lượt là Play, Purpose và Potential. Play không có nghĩa là biến công việc thành trò chơi giải trí. Nó là cảm giác thích thú khi giải quyết vấn đề, thử nghiệm, học hỏi và làm tốt một việc vì bản thân việc đó. Purpose là nhận thức rằng công việc tạo ra kết quả có ích. Potential liên quan đến việc công việc giúp một người tiến gần hơn tới khả năng và tương lai mà họ mong muốn. Ngược lại, áp lực cảm xúc, áp lực kinh tế và quán tính là các động cơ gián tiếp. Một người có thể làm việc để tránh bị phê bình, để nhận lương thưởng hoặc đơn giản vì đã quen làm như vậy. Các tác giả không phủ nhận tiền lương, thăng chức hay sự ổn định là cần thiết. Lập luận của họ là khi những yếu tố này trở thành lý do chủ đạo, chất lượng phán đoán và khả năng thích nghi dễ suy giảm. Nhân viên có thể tối ưu cho việc được thưởng, né lỗi hoặc bảo vệ hình ảnh thay vì xử lý đúng vấn đề. Do đó, thiết kế quản trị hiệu quả không chỉ là tăng ưu đãi mà là giảm các nguồn áp lực không cần thiết và tăng cơ hội cho động cơ trực tiếp xuất hiện. Thứ ba, hiệu suất thích nghi quan trọng hơn việc chỉ hoàn thành đúng quy trình, Prime to Perform, phân biệt giữa hiệu suất chiến thuật và hiệu suất thích nghi. Hiệu suất chiến thuật là khả năng thực hiện một quy trình đã biết, theo tiêu chuẩn đã định, với tốc độ và độ chính xác cần thiết. Mọi tổ chức đều cần dạng hiệu suất này, đặc biệt trong các hoạt động lặp lại, có rủi ro cao hoặc cần tính nhất quán. Nhưng nó không đủ khi bối cảnh thay đổi, khi một kế hoạch không còn phù hợp, hoặc khi khách hàng và công nghệ tạo ra vấn đề mới. Hiệu suất thích nghi là năng lực nhận ra tình huống mới, học nhanh, đặt lại câu hỏi và tìm cách làm khác tốt hơn. Hai tác giả liên hệ nhu cầu này với môi trường biến động, bất định, phức tạp và mơ hồ. Trong hoàn cảnh đó, kiểm soát chặt hơn có thể khiến nhân viên đóng băng vì họ sợ thử nghiệm hoặc sợ đưa ra phán đoán độc lập. Đây là lý do động lực trực tiếp có ý nghĩa vận hành, chứ không chỉ là một lý tưởng nhân văn. Người quan tâm đến công việc, hiểu mục đích và thấy mình phát triển sẽ có xu hướng tò mò hơn trước vấn đề, sẵn sàng trao đổi thông tin và điều chỉnh cách làm. Sách không đề xuất loại bỏ kỷ luật hay mục tiêu. Thay vào đó, nó yêu cầu cân bằng giữa hệ thống đảm bảo thực thi và văn hóa cho phép con người thích ứng. Một doanh nghiệp chỉ đo hiệu suất bằng việc hoàn thành kế hoạch có thể bỏ sót năng lực sống còn, là phản ứng có chất lượng khi kế hoạch thất bại. Thứ tư, chỉ số thu mô biến văn hóa từ khẩu hiệu thành một đối tượng quản trị. Một điểm khác biệt rõ của sách là nỗ lực lượng hóa văn hóa thông qua thu mô factor. Nhiều cuộc thảo luận về văn hóa dừng ở các giá trị được tuyên bố, các khảo sát hài lòng hoặc cảm nhận riêng của lãnh đạo. Doshi và McGregor cho rằng những dữ liệu đó chưa chắc cho biết môi trường làm việc đang nâng cao hay làm suy yếu động lực tạo hiệu suất. Công cụ thu mô được giới thiệu để đo tương quan giữa các động cơ trực tiếp và gián tiếp, từ đó theo dõi sức mạnh văn hóa theo thời gian. Giá trị của cách tiếp cận này nằm ở tính chẩn đoán. Nếu một nhóm có kết quả trước mắt tốt nhưng thu mô thấp, thành tích ấy có thể đang dựa trên áp lực và khó bền vững. Nếu một đơn vị có thu mô cao nhưng gặp trở ngại về nguồn lực hoặc quy trình, nhà quản trị có cơ sở để tách vấn đề động lực khỏi vấn đề vận hành. Việc đo lường cũng khiến lãnh đạo phải kiểm tra tác động thực tế của chính sách, thay vì giả định rằng một chương trình thưởng, tái cơ cấu hay thông điệp truyền thông chắc chắn tạo động lực. Tuy nhiên, sách không coi con số là lời phán quyết độc lập. Chỉ số cần được đặt trong bối cảnh công việc, cơ cấu và hành vi lãnh đạo. Ý nghĩa lớn hơn của Thumo Factor là tạo ngôn ngữ chung để tổ chức thảo luận về văn hóa bằng bằng chứng, rồi thử nghiệm thay đổi một cách có chủ đích. Cuối cùng, bản sắc tổ chức, thiết kế công việc và người giữ lửa quyết định thay đổi có bền vững ở phần ứng dụng. Prime to Perform nhấn mạnh rằng văn hóa không được duy trì bằng một bài phát biểu truyền cảm hứng hay một đợt đào tạo đơn lẻ. Nó được hình thành qua bản sắc tổ chức, cách công việc được thiết kế và các thói quen lãnh đạo lặp lại hàng ngày. Bản sắc trả lời câu hỏi tổ chức tồn tại để làm gì, phục vụ ai và đâu là những giới hạn hành vi không thể vượt qua. Một lý do tồn tại rõ ràng làm mạnh động cơ về ý nghĩa, đồng thời giúp nhân viên có thêm quyền phán đoán. Khi hiểu mục tiêu và các nguyên tắc bảo vệ mục tiêu đó, họ ít cần chờ chỉ dẫn chi li cho mọi tình huống. Sách cũng hướng sự chú ý vào các hệ thống cụ thể như cách giao mục tiêu, phản hồi, đánh giá, phát triển nhân sự và sử dụng công nghệ. Nếu các hệ thống này thưởng cho sự phục tùng mù quáng, cạnh tranh nội bộ hoặc né trách nhiệm, chúng sẽ triệt tiêu thông điệp văn hóa tích cực. Khái niệm người giữ lửa hay Fire Watchers đề cập đến những người có trách nhiệm bảo vệ và truyền tiếp cách lãnh đạo tạo động lực, nhất là khi tổ chức tăng trưởng hoặc thay đổi nhân sự. Đây không phải vai trò của riêng bộ phận nhân sự. Nó đòi hỏi quản lý các cấp nhận ra lúc nào áp lực gián tiếp đang lấn át, rồi điều chỉnh điều kiện làm việc. Vì vậy, thay đổi văn hóa theo sách là công việc thiết kế hệ thống lâu dài, không phải chiến dịch truyền thông ngắn hạn. Kết luận, Prime to Perform phù hợp nhất với lãnh đạo doanh nghiệp, quản lý tuyến giữa, chuyên gia nhân sự, người phụ trách chuyển đổi tổ chức và những ai cần xây dựng đội ngũ trong môi trường biến động. Sách cũng hữu ích cho nhà sáng lập hoặc trưởng nhóm nhỏ vì lập luận của nó không phụ thuộc vào việc tổ chức phải có quy mô lớn. Lợi ích thực tế của cuốn sách là cung cấp một cách chẩn đoán cụ thể hơn cho những vấn đề thường được gọi chung là thiếu gắn kết, thiếu chủ động hoặc văn hóa yếu. Thay vì phản ứng bằng việc tăng thưởng, siết kiểm soát hay tung ra khẩu hiệu mới, người đọc được khuyến khích xem xét các động cơ mà hệ thống hiện tại đang tạo ra. Về mặt trí tuệ, sách giúp phân biệt rõ việc con người làm nhiều với việc họ làm tốt trong điều kiện không chắc chắn. Đây là khác biệt quan trọng đối với những tổ chức cần đổi mới và thích nghi liên tục so với nhiều sách văn hóa doanh nghiệp thiên về câu chuyện thành công hoặc danh sách giá trị mong muốn. Prime to Perform nổi bật nhờ nối trực tiếp động lực, hiệu suất, thích nghi và đo lường. Mô hình 6 động cơ có thể không thay thế hoàn toàn các đánh giá sâu về công việc hay con người, nhưng nó tạo một khung đơn giản để đặt câu hỏi đúng. Điểm mạnh nhất của sách là khẳng định văn hóa không phải phần trang trí của chiến lược. Văn hóa là hệ thống điều kiện định hình, cách nhân viên suy nghĩ, lựa chọn và phản ứng khi không còn quy trình sẵn có để làm theo. Nếu bạn muốn ủng hộ New Doshi, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!